Chương 497, cố nhân rời đi, cựu nhật trở về, vương đến gánh chịu. Trọng yếu chương tiết 2, chương 497, cố nhân rời đi, cựu nhật trở về, vương đến gánh chịu. Trọng yếu chương tiết 2, ta sớm thành thói quen. Cùng săn chi vương lộ ra tiêu tàn tiêu dung. Chợt, cùng săn chi vương quay người ngưỡng vọng chân trời, trên thân lần nữa dâng lên phong khoáng ngút trời khí khái. Để cho ta mượn nhờ cựu nhật chí cao thần lực, vì ngươi chém xuống tử vong kỵ sĩ thủ cấp, cùng săn chi vương lớn tiếng nói, đây chính là ta vì ngươi tấn thăng chín hoàn hạ lễ, dễ ăn, chỉ mong ngươi có thể hài lòng. Hôm sau, bình minh, thần giới bộc phát một trận đại chiến, thiên sứ máu tươi đem hào quang nhuộm thành huyết hồng. Cùng săn chi vương tay cầm cung nhi, ngồi cưỡi tám chân tuấn mã, đơn thương độc mã, đánh vào thần giới. Thần giới vì thế mà chấn động, thương vong thảm trọng, đại chiến đến đang lúc hoàng hôn vẫn chưa ngừng. Màn đêm thời gian, dễ ạt từ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mãi nở vã nơi hiểu rõ đến. Tử vong kỵ sĩ còn chưa tới kịp thi triển toàn lực, đã bị cùng săn chi vương bận nghĩ nhiều sọ. Sau đó, cùng săn chi vương cứ như vậy ngay trước thiên giới mí mắt rời đi, không một người có thể ngăn cản. Nói chính xác, kia đã cũng không phải là dễ ạt quen thuộc gìn cùng săn chi vương, mà là một vị quá khứ thời đại trí cao chỗ tể. Tử vong kỵ sĩ cứ như vậy lặng yên không tiếng động vẫn lạc, thiên giới chấn động, cửu giới vì đó sợ hãi. Lấy cuối cùng này một tên thiên khải kỵ sĩ máu tươi, tuyên cáo một vị quá khứ trí cao trở về. Ta cuối cùng hiểu rõ, dễ ác, vì cái gì ta trước đó một mực không thể đoán ra cựu nhật thần vương như đồ. Trí tuệ nữ thần mái nở và cắn chặt răng ngà, không biết là bởi vì tức giận vẫn là sợ hãi, hàm răng ha ha run lên. Không biết vì cái gì, cùng săn chi vương. Hắn không vâng mệnh vận quan chắc. Cho nên ta xem bói không ra cựu nhật thần vương hạ lạc. Dễ ác đã thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy, bình tĩnh bước cảm nói, ta biết rõ. Người biết. Mái nở và sửng sốt một chút, sắc mặt tái nhợt, thân hồn lạc phách lập lại, người biết. Sao lại có thể như thế đây? Cựu giới tất cả sinh linh đều muốn phục tùng vận mệnh, chí cao cũng không ngoại lệ, hết lần này tới lần khác cùng săn chi vương lại không phải. Sau một khắc, Mai Nở và đông nhiên khẽ giật mình, đáy mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, khó có thể tin nhìn xem Dễ Át, chẳng lẽ nói, "Dễ Át, ngươi?" Dễ Át cắt đứt Mai Nở và lời nói, hai tay khoác lên Mai Nở và hai vai, khiến cho nàng nhìn bản thân, ngẫm lại lý niệm của ngươi, "Mai Nở và, ngươi phải vì thế giới này trùng kiến trật tự. Tỉnh táo chút, chúng ta bây giờ nhất định phải biết rõ, Cựu Nhật Thần Vương đến tột cùng muốn làm cái gì." Mai Nở và mím chặt môi, ánh mắt không ngừng lấp lóe, gật đầu nói, "Đúng thế, ta đã đoán ra Cựu Nhật Thần Vương chân chính kế hoạch." "Kế hoạch gì?" Dễ Át hỏi. Mai Nở và hít sâu một hơi, ngắm nhìn Dễ Át. "Nhân quả luật nguyên tắc là trên đời này bàn sơ phát tắc, đặt vững cựu giới căn cơ, ngay cả thần vương cũng vô pháp chống lại. Nhưng là, thiên giới cũng không thuộc về tại thế giới này, nếu như có thể đem cựu giới cùng thiên giới cái này hai đại thế giới dung hợp, liền có khả năng sáng tạo trước đó chưa từng có kỳ tích." Mai Nở và nói, "Cựu Nhật Thần Vương tại chư thần hoàng hôn sau vẫn lạc, hiện nay lại mượn nhờ cùng săn chi vương thân thể trở về, chính là vì xoay chuyển nhân quả." "Xoay chuyển nhân quả lại biến thành như thế nào?" Dễ Át hỏi. "Thời gian sẽ đảo lưu, hết thể hiện tại cùng tương lai phát sinh vận mệnh đều sẽ không còn tồn tại, mà ố đi lại có thể trở lại kỷ nguyên thứ hai, cái kia quang minh chi thần vẫn còn tồn tại thời đại, thử lại lấy sửa chư thần hoàng hôn kết cục." Mai Nở và ngưng trọng nói, "Mà ở vào tất cả mọi thứ ở hiện tại, bất kể là ngươi, ta, cựu giới vẫn là thiên giới, đều sẽ hóa thành hư vô." Dễ Át nói, "Cho nên ố đi hiến tế hiện tại cùng tương lai, vì xoay chuyển nhân quả trở lại quá khứ, lại đi nếm thử cải biến đã chú định kết cục, thì như quang minh chi thần tử vong." Mai Nở và đắng chắc nói, "Ta biết rõ cái này nghe rất hoang đường, nhưng là Dễ Át, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Vị này cựu nhật chí cao ý nghĩ cùng chí cao ý chí một dạng điên cuồng. Chí cao ý chí là vì tiêu diệt cựu giới dị đoan, sáng lập một cái tinh khiết tốt đẹp thế giới mới, vì thế cần hạ xuống tận thế hạo kiếp. Cựu nhật chí cao là vì trở lại quá khứ, cần đem cựu giới cùng thiên giới hai đại thế giới mảnh vỡ dung hợp, đến lúc đó tất cả mọi thứ ở hiện tại đều sẽ không còn tồn tại, bản thân muốn có hết thảy vậy đem hóa thành một nước." Dễ Át sắc mặt nghiêm túc, chỉ cảm thấy hai đại chí cao đánh cờ giống một vòng xoáy khổng lồ, đem chính mình chăm chú bao khỏa, sắp thở không nổi. Nhưng ở cái này tuyệt cảnh bên trong, lại có một tuyến dạng đông. Dễ Át ngẩng đầu lên, trong mắt lại lần nữa khôi phục tỉnh táo, nói, "Có để cho ta mau chóng trở thành mười hoàn biện pháp sao?" Mai Nở Vạ. Mai Nở Vạ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. "Đây là ý gì? Mượn nhờ cựu giới tín ngưỡng chi lực, đích xác có thể nhường ngươi có được địch nổi mười hoàn thần lực, nhưng là chỉ là tạm thời." Mai Nở Vạ thấp giọng nói, "Bởi vì ngươi dù sao vẫn là nhân loại thân thể căn bản không đủ để tiếp nhận mười hoàn chí cao lực lượng. Kia ổ điện không phải cũng là một dạng?" Dễ Át nói, "Hắn chiếm cứ cùng săn chi vương thân thể tương tự không phải mười hoàn." Mai Nở Vạ giật mình, giống như cẩn thận mấy cũng có sơ sót trí giả giật mình phát hiện mình sai lầm. "Đích xác, trải qua hai cái kỷ nguyên lâu, thiếu khuyết tín ngưỡng chống đỡ, ổ điện thần lực tất nhiên không lớn bằng lúc trước." Mai Nở Vạ mắt lộ ra ánh sáng nhạt, "Nếu như có thể để cựu giới tín ngưỡng đồng thời rót vào trong ngươi thân, Dễ Át, ngươi thật sự có hy vọng chiến thắng." "Vậy còn chờ gì?" Dễ Át cắn răng nói, "Vô luận như thế nào, được ngăn cản cựu Nhật thần vương, đem đây hết thể rút lui về nguyên điểm." "Thế nhưng là..." "Không có thế nhưng là, nếu như trở lại quá khứ, âu yếm đồng bạn, quý trọng ký ức, vốn có hết thảy, thậm chí bản thân tồn tại, đều sẽ không còn tồn tại." Dễ Át nói. "Thế nhưng là, ta là lo lắng ngươi." "Dễ Át." Mai Nở và thanh âm êm dịu, ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nói, "Ngươi coi là thật, đã làm tốt đối mặt đây hết thảy giác ngộ. Tiếp nhận cựu giới tín ngưỡng, đem vô cùng thống khổ, ngàn vạn vạn đạo thanh âm cùng lúc tại ngươi vang lên bên tai. đối với quang minh tín ngưỡng, đích thật là nhân loại cổ xưa nhất lâu dài nhất tín ngưỡng, thế nhưng là, ngươi dù sao mới tấn thăng chín hoàn không lâu. Mai nở và cắn chặt môi dưới, mắt lộ ra kiên quyết, nói khẽ, nếu như, ngươi vô pháp quyết định, như vậy thì để cho ta tới. Không dùng. Dễ ạt nói, nhân loại sùng bái trí tuệ, nhưng nếu bản về lên tín ngưỡng trình độ vẫn là càng thêm tín ngưỡng quang minh. Mai nở và hốc mắt hơi đỏ lên, nhìn chăm chú lên trẻ tuổi tuấn lãng thần linh. Hán bạch bào không nhốn bụi trần, giọng nói ôn nhu, quanh thân bao phủ nhu hòa vầng sáng, đáy mắt cất giấu kiên định cùng tín niệm bất chấp. Dễ ạt chậm rãi nói, nếu như tại quá khứ, hiện tại cùng tương lai phân tranh bên trong, cần một vị tương lai trí cao mới có thể cùng hai vị khác trí cao chống lại. Như vậy, dễ ạt mắt sáng như đuốc, quan sát cửu giới. Liên từ ta đến gánh chịu đây hết thảy. Chương 498, dễ ạt cái chết, khởi tử hoàn sinh, kỳ tích vĩ đại nhất. 1. Chương 498, dễ ạt cái chết, khởi tử hoàn sinh, kỳ tích vĩ đại nhất. 1. Tháng 12, một trận trước đó chưa từng có ngày đông giá rét càn quét trung đỉnh đại lục. Nhiệt độ chợt hạ, nghiêm hàn khiến cho đại địa đông kết, thấu xương gió rét lượt thổi trời âm u màn, cuồng phong cùng mưa rầm kéo dài dòng dã 10 ngày lâu. Vì đối kháng đã thức tỉnh trí cao, Asgard chư thần thành lập được thời chiến hội nghị, cũng do Quang Minh chi thần phụ trách chủ tính trung đại cục. Trong vòng 10 ngày, dễ ạt qua lại tại Atlant, Nasochun, Minh giới, cùng Ma Lang phải đến giờ, Hắc Long nghỉ học, tử thần hẻo ký kết minh ước. Chư thần đều giấu trong lòng cùng cựu nhật là địch lý do, hoặc là vì báo thù, hoặc là vì chút giận, hoặc là vì suy nghĩ tương lai. Dự cảm đến sắp đến tai nạn, vạn hạ lại trên nóc điện cụ lĩnh cảm bí huyết dài báo cảnh, làm cho khàn cả giọng. Băng phong ngàn dặm đảo nhỏ phía dưới, Ma Lang phèn dở tại cứng dày dưới lớp băng mở ra hoàng kim sắc sói đồng, từng đạo vết nứt cấp tốc tại tầng băng bên trên lan tràn, cả tòa bắc cảnh vì thế mà chấn động. Chôn cất tử thi vực sâu dưới đáy, Hắc Long nhị học đã thức tỉnh, lạnh lẽo ánh mắt xuyên thủng xương đồng, cổ động treo đầy thi hài hắc dược, đinh thai nhức óc gầm thét, hướng bầu trời phun ra một đạo màu da cam liệt hỏa. Thân thể một nửa kiều diễm một nửa bại mục nát tử thần hẻo, trên mặt bảo bọc sa mỏng, ngồi ở lấy người chết móng tay chế thành thuyền lớn nặng phà bên trên, trên thuyền chở đầy vong linh quân đội, hướng Asgard ra. Ba tôn chín hoàn vứt bỏ hồn qua cái hở, cùng dễ ạt đứng tại cùng một trận chiến tuyến, vì không nhường thế giới rút lui về nguyên điểm, tránh hiện tại cùng tương lai thế giới lâm vào hết thảy đều chôn vùi hư vô ở trong. Quyết chiến sắp đến, trí tuệ nữ thần mái nở vạ tìm tới dễ ạt, biểu thị muốn dẫn hắn tiến về đây hết thảy chuyện xưa bắt đầu, thương khởi cùng kết thúc địa phương. Diễn vận mệnh, thế giới thụ là hết thảy khởi nguyên, mà ở thế giới thụ dễ cây phân ra ba cái chủ mạch, trong đó một cây liền xâm nhập diễn vận mệnh. Mái nở vạ tại phía trước dẫn đường, người mặc váy trắng bóng lưng bộ pháp đội vàng, trong lời nói cất giấu thở dài, chậm rãi nói, vận mệnh ba nữ thần liền dừng ở tại giếng vận mệnh bên cạnh, cộng đồng đan dệt lấy trên đời này hết thảy sinh linh vận mệnh chi võng. Cho dù là trí cao, cũng vô pháp chạy ra cái này vận mệnh chi võng ràng buộc. Nhưng ngươi có thể, dễ ạt. Mai nở và ngừng chân, ngoái nhìn ngắm nhìn, nhẹ giọng nói, trên người của ngươi có một loại vận mệnh đều không thể trói buộc chặt ngươi đặc chất, điểm này cùng cuồng săn chi vương có chỗ tương tự. Xuyên qua mà đến bản thân, vốn cũng không thụ phương thế giới này vận mệnh ảnh hưởng. Mà dễ ạt để ý là, mai nở và vì sao muốn mang bản thân tiến về giếng vận mệnh? Đối mặt dễ ạt đưa ra nghi vấn, Mai Nở Vạ nhẹ giọng nói, bởi vì vận mệnh ba nữ thần sẽ dùng riêng phần mình phương thức, vì chư thần cung cấp khuyên bảo cùng nhắc nhở. Tại giếng vận mệnh, ngươi có lẽ có thể có được các nàng gợi mở, làm cho này cuộc chiến tranh lấy được một tia hy vọng. Giếng vận mệnh lại tên hẻo óc, thế giới chi thụ xâm nhập thần vực Asgard một đầu to lớn rễ cây thăm dò vào trong đó. Rễ cây bên cạnh chính là vận mệnh ba nữ thần dùng sở tín lĩnh hộ đan dệt ra vận mệnh chi võng. Không bao lâu, dễ ạt đi tới giếng vận mệnh, đã thấy thế giới tụ rễ cây tàn lụi, phù cận lưới lớn liệm xiềng. Vận mệnh ba nữ thần che mặt sa mỏng, ưu buồn ngồi ở nước giếng bên cạnh, im miệng không nói. Dễ ạt không khỏi khẽ giật mình, nhìn về phía bên cạnh mái nở bạ, phát hiện nàng gương mặt nghiêm túc, hỏi thăm giếng vận mệnh đã xảy ra chuyện gì. Cựu Nhật thần vương đã so với các ngươi trước một bước đến. Vận mệnh ba nữ thần bên trong trường tỷ, phụ trách trưởng quản quá khứ hạp hậu, thấp giọng nói, hắn lấy đi sở tìm mình hồ. Nghe vậy, mái nở bạ đôi mắt lóe qua kinh hãi, thấp giọng nói, trên đời này chỉ có các ngươi tài năng khống chế sở tìm mình hồ, đang dệt bước phát triển mới vận mệnh, cô đỉnh coi như cầm đi gồm Peter, cũng vô pháp đem vận mệnh trưởng khống. Mai Nở Vạ đột nhiên khẽ giật mình, lẩm bẩm, "Ta hiểu, hắn sở dĩ lấy đi sở tín linh hồ, vì chính là không nhường trên đời này lại có mới vận mệnh sinh ra. Vận mệnh sen lẫn mệnh lệnh đã ban ra vận chi võng, tấm lưới này càng là rắc rối phức tạp, Hồ Điền muốn nghịch chuyển nhân quả độ khó lại càng lớn, bởi vậy, cướp đi sở tín linh hồ là hắn trong kế hoạch bước đầu tiên." Mà Hồ Điền cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xâm nhập Asgard, không có thể làm cho bất luận kẻ nào phát giác, Mai Nở Vạ biểu thị, hắn tất nhiên thi triển có thể ẩn tàng tự thân dùn ma pháp, muốn xác minh hắn hạ lạc sẽ là một cái khá khó khăn sự. Dễ ạt lại cho rằng Odin động tính rất tốt đoán trước, chậm rãi nói, thiên giới cùng thần giới riêng phần mình có một kiện cùng vận mệnh tương quan khí cụ, theo thứ tự là sở tờ óc đệ tỉ nhỉ cùng sở tỉ linh hồ. Sở tỉ linh hồ tượng trưng cho đan dệt vận mệnh, sở tờ óc đệ tỉ nhỉ đối ứng chặt đứt vận mệnh. Bởi vậy, Odin tất nhiên sẽ lại tiến về một chuyến thiên giới, đem cái này trôi này lọn chỉ chủ chi thương thu hồi. Chí cao ý chí vậy mà lại trơ mắt nhìn xem cựu Nhật thần vương chiếm lấy cựu giới cùng thiên giới mà thờ ơ, thực tế không thể tưởng tượng nổi. Mai nở và khe khẽ thở dài, ta lúc đầu đang nghĩ, nếu là hai tôn chí cao lưỡng bại cầu thường, còn có thể nhường ngươi từ giữa đắc lợi. Dễ ạt ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, có lẽ chí cao ý chí là viễn siêu ra chúng ta tưởng tượng, cao theo tại phương diện cao hơn sự vật, vô pháp tự mình ra mặt cùng Odin đánh cờ. Cũng có lẽ tôn này chí cao cũng sớm đã tử vong. Chợt, dễ ạt nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù sở tín linh hồ bị đoạt đi,
nhưng là kế hoạch của chúng ta không thay đổi. Dễ ạt ánh mắt ngưng lại. Phái Fenrir, Ni Hắc ngăn cản Odin tiến quân Asgard bộ pháp, ở nơi này tranh thủ thời gian bên trong, mau chóng giúp ta thành tiểu trí cao, cùng hắn chống đỡ. Ngày đông giá rét đã tiếp tục dòng dã một tháng. Trong một tháng này, cựu giới chiến hỏa liên tiếp phát sinh, hai nạn cũng thôi. Thiên giới thương vong thảm trọng, hành quân lặng lẽ, thần khí bị đoạn, trí cao ý chí không gặp tung tích. Bất luận là cựu giới hay là thiên giới, đều bao phủ tại cùng một đạo thân ảnh mang đến khói mù phía dưới. Cựu Nhật Thần Vương thông qua hạ xuống thai nạn phương thức, đến khu trục trong lòng người hy vọng, chôn vùi đối với quang minh tín ngưỡng. Nước lũ, lôi đỉnh, lẫm đông, cuồn phong. Ở nơi này hắc ám mà rất dài lẫm đông bên trong, thái dương mất đi quang huy, trong hai nạn phạm nhân vì tư lợi lẫn nhau hãm hại, bạo lực cùng hỗn loạn không ngừng mà sinh sôi cùng tràn ra khắp nơi. Theo người chết gia tăng, xoay chuyển nhân quả vận mệnh trở ngại cũng liền càng nhỏ. Thế giới chính hướng phía cùng tương lai đi ngược lại con đường trầm luân. Nhưng là ở nơi này trường hạo kiếp bên trong, vẫn có phạm nhân tin chắc lấm đông qua đi mùa xuân đến. Bất luận lòng người bao nhiêu hèn hạ, ích kỷ, thế giới bao nhiêu tàn khốc, vô tình, vẫn có vô số nhiều nhân loại chờ đợi quang minh. Đối với quang minh chi thần tín ngưỡng, không hàng phản tăng. Dễ ạt thần lực, một chút xíu tiếp cận trí cao lĩnh vực. Nhìn thấy thiên thai không có lấy được ý tưởng bên trong hiệu quả, cựu Nhật Thần Vương tại các đại vị diện hiện hiện thần tích, ý đồ tiêu diệt cựu giới từng cái vương giả, tiến một bước suy yếu vận mệnh chi vong trình độ phức tạp. Cựu giới phản kháng thần vương ý chí càng là yếu kém, vận mệnh chi vong thì càng lỏng lẻo. Odin xoay chuyển vận mệnh trở lại quá khứ cơ hội cũng sẽ tăng thêm một bước. Bởi vậy, Odin lấy lôi đỉnh thủ đoạn, bắt đầu đối cựu giới người phản kháng. Quang minh chi thần tùy tùng xuất thủ. Xương chi quốc, Dô Tất Định, đương kim xương cự nhân chi chủ bẹn nhũ bởi vì cự tuyệt hướng cựu Nhật Thần Vương khuất phục, không nguyện ý từ bỏ đối với quang minh chi thần sùng bái, chôn thân tại như lưu tinh cùng nhì. Tinh linh nữ hoàng vì thủ hộ an định, đem chính mình thân thể dung nhập thánh thụ bên trong, hình thành che đậy vương quốc bình chướng, chặn lại rồi Odin hạ xuống lôi đỉnh, cứu vớt vạn vạn dân tộc người. Tại tinh linh nữ hoàng hy sinh về sau, Đờ Dần ngồi lên vương vị, cũng công bố sẽ tiếp tục đi theo quang minh chi thần tín ngưỡng. Luật chi quốc, Ly Đạo Bẹo Ly, luật thủ hộ thần, cổ xưa thần linh một trong, hỏa diễm chi thần bởi vì tự tuyệt vì Odin rèn đúc vũ khí, phát tác tính cả hỏa diễm chi thần tồn tại cùng nhau chôn bụi, quyền hành dung nhập Odin phát tác. Trung đỉnh đại lục, Nga, Jolen vương Louis bởi vì đại lực phổ biến quang minh chi thần tín ngưỡng, ở một cái bao tố ban đêm, chết bởi xét đánh. Theo tôi tớ công bố, hắn trông thấy bệ hạ tại mưa xối xả bên trong hướng lên bầu trời gầm thét, lớn tiếng nói tử vong cũng đừng hòng để cho ta cúi đầu. Quang minh chi thần những người theo đuổi dần dần tan lụi, dễ ạt trong lòng bi thống cùng ngày càng tăng. Nhưng là đối mặt trí cao, khả năng chỉ có duy nhất một lần cơ hội xuất thủ, nhất định phải chờ đợi thời cơ mới có thể bắt lấy kia xa đợi phần thắng. Cuối cùng, là mô đỉnh ở thế giới ban sơ hai đại vị diện một trong, ngại bèn tỉnh giáng lâm. Vạn hạ lạ. Trong cửa điện, cất bước lộ ra xuất thân khoác bạch bảo thần linh, hắn biểu lộ thương hại mà yêu thương, ánh mắt cũng không so quyết tuyệt, quanh thân dũng động chín hoàn khí tức. Tại tín ngưỡng chi lực cùng chúng thần gia trì phía dưới, dễ ạt đã vô cùng tiếp cận trí cao lĩnh vực, ánh mắt vượt ngang vị diện. Dễ ạt nhìn ra xa hướng đứng tại mái bèn hình suối vở gỗ mì bên cạnh bóng người. Độc nhãn trắng râu dài ưng nón trụ lão nhân, đầu đội ưng nón trụ người khoác kim giáp, tay cầm lĩnh hàng chi thương cùng nhì, cô độc bồi hồi tại sương mù tràn ngập mái bèn hình. Sương mù chi quốc. Suối vở gỗ mì phía trên là to lớn vô cùng dễ cây đã trúng không mà hư thối. Kia là đã từng gặp nhì hoặc gặp ăn địa phương, cũng chính là cái này một dễ cây đổ sụp, biểu thị chư thần hoàng hôn đến. Chương 498, dễ ạt cái chết, khởi tử hoàn sinh, kỳ tích vĩ đại nhất. 2, chương 498, dễ ạt cái chết, khởi tử hoàn sinh. Kỳ tích vĩ đại nhất. 2. Odin ngước nhìn thế giới thụ, đáy mắt toát ra vẻ tưởng nhớ, cảm thấy được dễ ạt ánh mắt, cùng hắn cách xa nhau lấy vị diện đối mặt. Quang minh chi thần. Cựu Nhật Thần Vương trưởng tử. Chính là hắn bất lạc, để trí cao vương tỏa mất đi người thừa kế, vậy gián tiếp xúc tiến thế giới diệt vong. Odin nhìn qua dễ ạt, trong ánh mắt có chút hoảng hốt, chậm chậm dai trở nên sắc bén, bình tĩnh giơ lên trường thương. Tới. Hắn nói, ta ở chỗ này chờ ngươi. Sương mù tràn ngập tân lĩnh, tung bay gió tuyết hình thành tuyên cổ mây mù, băng tuyển hàn lưu đông kết ra to lớn tầng băng, tại vạn dặm tầng băng phía trên cắm rễ lấy một cây thô to vô cùng dễ cây, che trời trong mây. Chỉ là thế giới thụ dễ cây, đã kình thiên đạp đất, lớn đến đi ngang qua toàn bộ vị diện, tráng lệ mà rung động. Dễ cây bộ rễ xâm nhập vạn dặm dưới lớp băng, khổng lồ dễ cây phía trước, lão nhân nắm ngựa gầy lẹ loi độc hành, màu trắng râu dài theo gió phất động, đột nhiên nâng lên còn sót lại một con mắt, quan tới ánh mắt lạnh lùng. Một bộ người khoác bạch bào bóng người, rung động ôn hòa cùng quang huy thần tính, chậm rãi giáng lâm tại băng nguyên phía trên. Thấu xương do rét cuốn lên ổ đỉnh áo choàng cùng dễ ạt và áo, vô hình mà trầm thấp khí áp tại hai người quanh thân tràn ngập, ý chí ở giữa giao phong gây nên vị diện từng vòng rung động. Tuyết thế đều lộ ra càng phát ra tốc sát chút. Dễ ạt. Cựu Nhật Thần Vương quen thuộc giống như là kêu gọi một vị bằng hữu cũ, hàn huyên nói, ngươi đến rồi. Ngươi gặp qua ta. Dễ ạt cảm thấy hắn thái độ không hợp trạng thái bình thường. Ta trong ký ức của hắn gặp qua ngươi rất nhiều lần. Hắn nói, ngươi cùng hắn là cùng loại. Dễ ạt trầm mặc, thanh âm giống như thấu xương gió rét bình thường lạnh lẽo, lạnh như băng nói, ngươi giết cùng săn chi vương. Odin lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta cùng với cùng săn chi vương vốn là một thể. Chỉ là ta cùng với hắn làm cái giao dịch. Do ta thu hoạch được hắn linh hồn cùng một thể, mà ta thực hiện hắn nguyện vọng. Nguyện vọng. Dễ ạt nâng lên hai mắt. Chúng ta đều có riêng phần mình nguyện vọng. Odin tay trụ trường thương, trầm thấp nói, hắn tha thiết ước mơ muốn trở lại quá khứ, cũng là ta hy vọng. Tại cái kia kỷ nguyên, hắn cùng với người yêu của hắn vẫn có thể đoàn tụ. Dễ ạt hờ hững nói, khi ngươi xoay chuyển nhân quả, chỉ có ngươi mới có thể trở về đến quá khứ, cái khác thế gian hết thảy vận mệnh đều sẽ đình chỉ, kết thúc cùng tiêu vong. Dù cho tới bây giờ, ngươi còn tại nói dối. Odin độc nhãn bên trong lóe qua một tia đau đớn cùng dãy rủa, ta nhất định phải làm như vậy. Nhớ tới những cái kia chôn vùi tại Odin trường thương bên dưới gia quyến, tín đồ, bằng hữu, nghe hắn đường hoàng lý do, Dễ Ạt cảm giác có cỗ lửa giận tại lồng ngực sáng rực thiêu đốt, biểu lộ lại trở nên càng thêm băng lãnh. Ta vậy nhất định phải làm như vậy. Dễ Ạt trả lời nói, ta không có trông cậy vào ngươi có thể hiểu được, Dễ Ạt, nhưng ta vẫn là cho rằng ngươi có quyền biết được chân tướng. Odin phảng phất quyết định, lạnh lùng thốt, thế giới này đã không có tiếp tục tồn tại đi xuống khả năng. Chí cao ý chí, kia là vượt qua ngươi tưởng tượng, ở xa mười hoàn bên ngoài tồn tại. Hắn chỗ giáng lâm tại cựu giới chẳng qua là một sợi ý chí, nhưng mà chính là chỗ này một sợi ý chí, để cựu giới lâm vào hủy diệt. Odin nói, cũng may, ta có thể xóa đi hắn lưu lại cái này một sợi ý chí, cũng để vận mệnh rút lui về nguyên điểm, để thế gian không ngừng tại quá khứ tuần hoàn qua lại. Như thế, chặt đứt hiện tại cùng tương lai, liền có thể không bị hắn phát giác. Chí cao ý chí, là xa so với mười hoàn nhân vật càng mạnh mẽ. Odin tại hắn trước mặt, giống như cấp thấp văn minh đối mặt cao duy người bất lực cùng sợ hãi. Bởi vậy, cựu Nhật Thần Vương nghĩ ra điều hòa kế sách, dựa vào tiêu diệt cựu giới vận mệnh hết thảy độ khả thi, đến để cựu giới kéo dài hơi tàn. Vì kế hoạch của ngươi, ngươi dùng thế gian này hết thảy sinh linh vận mệnh làm đại giới. Dễ Át nói, chẳng lẽ ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn? Có. Dễ Át bình tĩnh nói, do một mình ta gánh vác cựu giới tương lai, để cho ta một mình đối kháng chí cao ý chí. Odin độc nhãn bên trong lướt qua một đạo thần thái kỳ dị, hắn tỉ mỉ ngắm nhìn Dễ Át, lạnh lùng trên mặt kéo lên một tia ý vị thâm trường cười lạnh. Ngươi tự cho là có thể đánh vỡ vận mệnh ngăn cản, trên thực tế chỉ có thể bị đâm đến đầu rơi máu chảy, bị nước sông cọ rửa về vận mệnh khởi điểm. Dễ Át, tương lai không thuộc về ngươi, ngươi chú định trở thành kẻ thất bại. Hắn lời này không chỉ là đối Dễ Át, phản phất cũng là đối với mình thổ lộ. Ngựa đến cuối hồi cuối âm đã biến thành gầm thét, giọng nói mang vẻ sâu đậm phẫn nộ cùng không cam lòng. Một cỗ rồi rào thần lực hóa thành cuồng phong cùng mỹ áp, hướng Dễ Át cuốn tới, tham dò chí cao vĩ lực che khuất bầu trời bà món, lột chân mảnh vỡ, vị diện vì đó run rẩy, kinh khủng áp bách phía dưới. Dễ Át ánh mắt thản nhiên, khuôn mặt bình tĩnh. Mượn nhờ quang minh thần cách mang đến nhìn thấy tương lai, Dễ Ạt đã nhìn thấy lâm ly máu tươi, thảm đạm tương lai. Thất bại cũng không cái gọi là. Dễ Ạt lấy ra trong tay mỹ ti tịnh. Ta đi ở trên đường của mình. Gió tuyết loé sáng, lạnh như băng sương mù phun trào, Odin không những không giận mà còn cười, xoay người cưỡi lên tám chân ngựa thần sơ lợi tên lơ, trong tay cũng ní lấp lánh ra u lam hào quang, lạnh thanh nói, như thế, nhường ngươi con đường của ta giao hội, xem ai tài năng đến cuối cùng. Tám chân ngựa thần ngựa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, đột nhiên đạp phá phong tuyết. Tiếng chân như sấm sét quanh quẩn, lấy không cách nào thấy rõ tốc độ rong ruổi tại ngàn dặm băng nguyên phía trên. Dễ A thị lực không đuổi theo kịp Odin bóng người, chỉ có thể nhìn thấy vùng nhị mũi thương lấp lánh hàn quang, tại cực tốc rong ruổi bên trong mở ra một đạo u lam quy tích. Đột nhiên, oanh, nương theo đinh thái nhức góc tiếng sấm nổ, vùng nhị ném hướng lên bầu trời, xanh thẳm hàn quang xé rách màn trời, hóa thành một đạo rơi xuống lưu tinh, mang theo không thể địch nổi mũi nhọn hướng Dễ A ném đến. Vùng nhị, vĩnh hằng chi thương, có được nhân quả luật giống như nhất định đánh trúng năng lực, tại ném ra nháy mắt, liền đã lấy kết quả làm nguyên nhân, quyết định xuyên qua địch nhân vận mệnh. Cùng một thời khắc, Dễ Ạt hai con ngươi sáng lên sáng chói kim quang. Nhìn thấy tương lai, tại thời khắc này có hiệu lực, thấy rõ vĩnh hằng chi thương bay múa quy tích, bay thẳng độ ngực của mình tới. Ngươi có thể xem thấu tương lai lại có thể thế nào? Odin thanh âm uy nghiêm như là như lôi đỉnh tại Dễ Ạt bên tai nổ vang. Cũng nghĩ là vĩnh viễn không hụt hâm chi thương. Trường mâu sán lạn như lưu tình, dũng động trí cao thần lực cùng mỹ áp, ngại bẹn phải bước lên mây mù vì đó sẽ rách. Thế gian này cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể ngăn cản vĩnh hằng chi thương mũi nhọn. Trong gió tuyết, Dễ Ạt quanh thân quang mang càng phát ra lóa mắt, ánh mắt sáng rực, phản chiếu ra càng ngày càng gần Cung Nhi. Mùi thương hàn mang chiếu khắp thiên địa, Odin mắt sáng như đuốc. Tuyệt không hụt hẫng khả năng. Kia là vĩnh hằng thân mâu, tất chúng, không thể làm trái. Tại Cung Nhi đã đến cực kỳ nguy cấp, tránh cũng không thể tránh tình trạng. Dễ Ạt trước mặt băng nguyên, đột nhiên bắt đầu rung động. Tầng băng vỡ ra một khe hở khổng lồ, từ trong cái khe chuyển đến đinh thai nhức góc gầm thét. Lao phân. Dễ Ạt quát, nên thanh toán nợ cũ. Từ tầng băng vết nước bên trong, nảy ra một đạo hắc ảnh, thân thể như núi lớn khổng lồ. Sinh hồng sắc trong con mắt rung động vô tận phẫn nộ cùng tức hận, hô hấp kích thích lửa giận cùng cuồng phong. Bang lang, cự lang phèn giờ trên thân thể còn mang theo xiềng xích cùng xiềng xích. Cái kia vốn nên trói buộc hắn tại biển băng phía dưới gông xiềng, đã bị Dễ Ạt chặt đứt. Odin, cự lang phèn giờ hai mắt đỏ như máu, khàn giọng gầm thét, ngươi giết không chết ta. Cựu Nhật Thần Vương thần sắc hờ hững, nhưng ở đáy mắt chỗ sâu, lướt qua một tia hàn mang, khàn khàn mở miệng. Vậy liền giết ngươi ngàn vạn lần. Gung nhỉ xé rách bầu trời, gào thét mà tới, tựa như lôi đỉnh đánh rớt, tăng vọt lôi quang mang theo vạn quân chi lực cùng chôn bụi thần uy. Mà phèn dở phát ra gầm thét, nhảy lên, nguy nga thân thể che đậy mặt trời, đột nhiên hướng về phía trước nhào xuống, mở ra miệng to như chậu máu. Lại không phải vì thôn phệ, mà là muốn đem bản thân toàn bộ thân hình hóa thành Dễ Ạt tấm vẫn, ngăn cản bên dưới tất chúng thần thương. Gung nhỉ giống như lưu tinh phá toái hư không, đánh chúng ma lang lồng ngực, nổ tung mãnh liệt quang diễm. Mũi thương trực tiếp quán xuyên phèn dở thân thương kẹt tại nó khung xương bên trong, lôi quang lần nữa phát sinh nổ tung. Bành! Hàn quang cùng kim diễm xen lẫn, ánh lửa văng khắp nơi. Nóng hổi sói máu vẩy ra mà ra, vẩy vào thiên lý tuyết nguyên phía trên, hòa tan đất tuyết. Xì xì rung động, bước hơi lên quần quần xương trắng. Phèn giờ gầm thét rung trời, cố nén đau đớn, lấy toàn bộ thân thể cao lớn đem gùng nhỉ sinh sinh ngăn lại. Cựu Nhật Thần Vương ánh mắt càng phát ra băng lãnh, đưa tay vung lên, cũng nghĩ lần nữa sẽ rách phèn giờ ngực, trực tiếp về hướng hắn trong lòng bàn tay. Chương 498, Dê Hạt cái chết, khởi tử hoàn sinh, kỳ tích vĩ đại nhất. 3, chương 498, Dê Hạt cái chết, khởi tử hoàn sinh, kỳ tích vĩ đại nhất. 3, nhưng mà trường thương còn chưa trở về khoảnh khắc. Dê Hạt đạp lên sói lưng, quanh thân quang huy như là như mặt trời lấp lánh, thần lực trèo đến cực hạn, hai tay ngưng tụ ra kim cung ngân tiễn. Cung như trăng tròn, tiễn rơi như mưa. Ngàn vạn đạo lưu quang lóng lánh thần thánh chi hỏa bạch diễm, như mưa sao băng giống như hướng ổ đỉnh rơi xuống. Ổ đỉnh người khoác màu đậm áo choàng, cưỡi tại tám chân ngựa thần phía trên, nhìn qua máu chảy như chú phèn đến giờ, nhìn qua đứng ở sói lưng, quang mang vạn trượng dễ ắt, thần sắc không vui không buồn. Kim sắc mưa tên tựa như từ phía trên mà rơi thần phạt, ngàn vạn lưu tinh sáng rực thiếu đốt, vọt tới rồi rào sóng nhiệt. Đối mặt cái này đủ để hủy diệt vị diện mưa tên, hắn chỉ là đem tay phải giơ lên. Từ hắn sau lưng thế giới thụ bên trên, không biết từ nơi nào bay tới một con quạ. Quạ đen số lượng cấp tốc gia tăng, ám câm hí dài, về sau biến thành che khuất bầu trời bảy quạ gió bão. Bảy quạ cùng mưa tên chạm vào nhau, thần lực không ngừng quấy động. Theo đẩy trời màu đen lông quạ bay xuống, nhóm lửa màn trời kim sắc mưa tên vậy trở nên đến nắng. Cong. Cũng nghĩ một lần nữa rơi vào ô điển chi thủ, khí thế trên người lần nữa kéo lên, tử vong khí tức tại hắn quanh thân không ngừng phun trào. Ta đồng dạng gặp vận mệnh chi vong trói buộc, vô pháp đưa ngươi giết chết, phèn giờ. Ô điển lạnh lùng nói, nhưng ta có thể mượn nhờ ngoại thần lực lượng. Hắn nâng tay phải lên, chậm rãi siết chặt. Nguyên bản cười gần phèn giờ con ngươi bỗng nhiên co vào, đáy mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trường thương xé rách phèn giờ thân thể, cũng tại hắn thể nội lưu lại từng đạo tử khí. Theo ô điển bàn tay siết chặt, những này tử khí quấn quanh ở phèn giờ trên trái tim, nháy mắt dẫn bạo. Ma lang trái tim nổ thành phấn bụi. Phèn giờ phát ra một tiếng đau đớn kêu rên, sinh cơ cấp tốc từ hắn thể nội trôi qua. Dễ ạt căn bản là không có cách đi bận tâm phèn giờ, bởi vì ổ đỉnh trường mâu lại một lần nữa ném ra. Dù cho trải nghiệm vòng thứ nhất giao phong, mũi nhọn có thể suy yếu, nhưng đối với thân là chín hoàn dễ ạt mà nói, vẫn là chí mạng sát chiêu. Đông. Phèn giờ trùng điệp ngã xuống tại trong đống tuyết, trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm đi, nhìn xem bị mâu quang trôi chiếu dọi dễ ạt, chậm rãi tuét ra một cái tiêu dung. Trốn đi. Dễ ạt. Chạy trốn tới ngay cả vận mệnh đều không đuổi theo kịp ngươi địa phương. Phèn giờ trong mắt tan rã. Thân thể đã lâm vào băng lãnh, Dễ Hạt toàn lực thúc đẩy thần lực, dẫn cùng nhi hướng về nải bèn hình biên giới mà đi. Odin điều khiển lấy tám chân ngựa thần, nhưng không có đuổi theo, nhìn về phía Dễ Hạt chạy trốn phương hướng, như có điều suy nghĩ thì thảo, gì nụn gạ gặp lại trời, gì nụn gạ gặp lại trời, nguyên thủy vực sâu, tượng trưng cho sáng thế trước một mảnh hư vô cùng hỗn độn. Bất luận cái gì pháp tắc tiến vào gì nụn gạ gặp lại trời, đều sẽ gặp hỗn độn quá nhiễu, vì vậy mà suy yếu, liền ngay cả tất chúng cùng nhi cũng là như thế. Gì nụn gạ gặp phía bắc cuối cùng, chính là nải bèn hình phân hình. Mượn nhờ gì nụn gạ gặp lại trời. Đến giảm bớt giữa hai bên thần lực chênh lệch, đây chính là quang minh chi thần tính toán. Lĩnh hội điểm này, Odin cũng không có gấp gáp đuổi theo, chỉ là bình tĩnh liếc nhìn ma lang phèn giờ thi thể. Đồng bạn của ngươi đã bỏ xuống ngươi đi xa. Odin nhìn chăm chú lên phèn giờ chết không nhắm mắt song đồng, nhẹ nhàng thở dài. Thôi được, bất luận cái gì vận mệnh đều sẽ nên đón điểm cuối cùng, ngươi ta cũng là như thế. Bất quá, Odin quay đầu nhìn về phía nguy nga thế giới chi thụ, biểu lộ không vui không buồn. Chỉ cần để thế giới rút lui về kỷ nguyên thứ hai, để thời gian này càng không ngừng tuần hoàn, vận mệnh điểm cuối cùng liền sẽ không đến. Odin trong mắt lạnh như băng bên trong cuối cùng có một tia tình cảm ba động, khàn khàn thì thảo, mà ta. Vậy cuối cùng đem cùng ta hải tử đoàn tụ. Dín lùn gạ gặp lại trời. Thế giới còn chưa sinh ra thời khắc, nguyên thủy nhất hỏa diễm cùng hàn băng ở tòa này vực sâu giao hội, đã đản sinh ra cổ xứa nhất sinh mệnh. Nơi này là hỗn độn chi địa, thần thương hào quang cũng vô pháp xé mở nơi này sương mù. Gúng nhỉ gào thét mà tới, Odin nhưng không có đổi tới, cái này khiến Dễ Hạt kế hoạch hụt hẫng, nhưng là cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho Gúng nhỉ dừng lại. Dễ Hạt không chần chờ chút nào, nhảy vào vực sâu. Mà Gùng Nhi đi sát đằng sau lấy hắn rơi vào lệch trời. Tại cái kia vĩnh hằng trong bóng tối, đột nhiên vang lên rít gào trầm trầm. Một đạo vô cùng to lớn âm ảnh từ trong khe đỏ bật lên, giống như viễn cổ phía dưới ngủ say ác điều báo. Ni Học gầm nuốt dễ cây thế giới hắc long, từ trong thâm viên vô cánh mà lên. Cự long toàn thân vảy đen như sắt, triển khai che khuất bầu trời hai cánh, há mồm phun ra sen lẫn tử vong, an mòn cùng hủy diệt long diễm. Bành! Long diễm tựa như có thể tan chảy hết thảy, ở mảnh này pháp tắc bị suy yếu lệch trời bên trong, cùng Gùng Nhi đụng vào nhau. Liệt diễm cùng núi nhọn lẫn nhau đấu sức. Bang lang! Cuối cùng, Gùng Nhi giống như là tháo bỏ xuống cuối cùng một tia lực lượng, một lần nữa quy về lãnh tịch, rơi xuống. Dễ Hạt đưa tay, đem Gùng Nhi một mực nắm ở lòng bàn tay. Đứng tại Nhi Học đỉnh đầu, bạch bào thần linh và táo tung bay, ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm vĩnh hằng chi thương, xông ra dỉn lùn gạ gặp lại trời. Nại bén tịnh, băng phong vạn giảm rộng lớn cánh đồng tuyết phía trên, quanh quần cự long gầm thét, khiến cho cả tòa vị diện đều lâm vào rung động. Tương nón trụ lão nhân trường bào màu xám ở nơi này trong cuồng phong lay động, nâng lên không có chút rung động nào khuôn mặt, lặng lặng nhìn chăm chú cái kia khổng lồ vô cùng bóng đen. Ni Học ngửa mặt lên trời gào thét, cánh lớn chấn vỡ gió tuyết cùng sương mù, gánh vác lấy thế gian quang minh chi thần, từ trong thâm viên phóng lên tận trời, bay thẳng trời cao, lướt qua rễ cây thế giới cùng thân cây, thẳng tới thế giới thụ phía trên, mang theo chấn động cựu giới thần lực dòng lũ. Cách xa nhau lấy nhiều cái vị diện. Dễ Hạt cùng Odin ánh mắt lần nữa giao hội. Odin bóng người như là pho tượng giống như trầm ổn câm lặng, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm. Ngươi đã mang đến rất nhiều biến số. Odin nhìn xem Dễ Hạt trong tay cung nhi, trên mặt ẩn chứa một tia lửa giận, ta không hy vọng còn có lần sau. Mượn nhờ gìn lùn gạ gặp lệch trời hỗn độn chi lực, cùng với Nhi Học hát diễm, đối cùng Nhi tiến hành rồi một lần núp nóng. Dễ ạt dẫn động thần lực, cưỡng ép lao đi cùng nhị bên trên thần lực lạc ấn, chợt đưa nó đặt vào bản thân cất giữ. Từng vòng kim sắc gợn sóng, tại dễ ạt hậu phương không gian bên trong hiện hiện, Asgard cất giữ đa dạng thần khí, cùng với dễ ạt một đường đến nay các loại đồ cất giữ, đều sau lưng dễ ạt lơ lửng, tắm rửa lấy quang minh cùng thần thánh khí tức, lấp lánh ra không có gì sánh kịp kim sắc quang mang. Dây chói sói người tên L, Mị Tỷ Đền, Thuyền Mây, ba đại thanh kiếm, ma pháp, ám dạng, ánh trăng chư thần tặng cho dễ ạt thần khí. Cùng với từ ổ đỉnh trong tay vừa mới tịch thu được công nhi, những này thần khí bay lơ lửng ở dễ ạt hậu phương, vận sức chờ phát động, hình thành kinh người thanh thế. Ô Điền sừng sững tại thế giới thụ bộ dễ, trong mắt ngưng lại, trên cổ tay vòng vàng lặng yên thay đổi thành một mặt kim sắc khiến tròn. Những này thần khí hòa lẫn, hội tụ lên khí tức hình thành kinh khủng dòng lũ, khuấy động mái bẻn hừng trên không, cho dù là cựu nhật thần vương trên mặt, đều hiển lộ một vẻ nặng nề. Dễ ạt quát khẽ nói, lên. Trong chốc lát, sở hữu thần khí đồng thời bộc phát, dây chói sói nảy vẽ nở như là linh xà bình thường hướng về Ô Điền quấn quanh mà đi. Mị Tỷ Tần xé mở một đạo kiếm quang bén nhọn, thuyền mây càng là thay đổi thành trong mây cự hạm, oanh minh khởi sướng va chạm. Tựa như lưu tinh sáng chói cùng nhi, lần nữa dâng lên tất chúng vận mệnh khí cơ, thẳng đến trái tim. Từng đạo quang huy phóng lên tận trời, xuyên qua cựu giới, thế giới tụ bị ngũ quang thập sắc thần khí chỗ chiếu sáng. Dễ ạt thần vực cũng ở đây một khắc mở ra, theo lăng lệ vô song thế công, đồng loạt hướng phía ổ đỉnh chân áp tới. Ổ đỉnh triển khai thần vực, cùng săn lĩnh vực, là ổ đỉnh phòng theo anh linh điện lần nữa chế tạo thánh vực, lĩnh vực bên trong nghỉ lại lấy cùng săn đại quân. Nhưng mà ngàn vạn cùng săn đại quân ở nơi này chiếu khắp cựu giới hào quang bên trong hôi phi yên diệt. Anh, ổ đỉnh thần vực không chịu nổi gánh nặng, phá thành mảnh nhỏ. Mại bèn thành đại địa vỡ ra khe rãnh, bầu trời vỡ nát vết rách, toàn bộ vị diện tràn ngập nguy hiểm. Quân quân sóng khí tán đi, ô đỉn trong tay kim thuẫn đã giãn nước, áo choàng tàn tạ, hai tay có chút rung động, còn tại vì ngăn cản thần khí bắn một lượn, về chấn mà đến lực đạo mà không ngừng run rẩy. Ưng nón trụ lao nhân toàn thân chật vật, biểu lộ nhưng không có mảy may dao động, chỉ là bình tĩnh ngửa đầu, nhìn về phía quang huy vạn trượng quang minh chi thần, trầm thấp nói, dạng này thế công, ngươi có thể vận dụng mấy lần đâu? Dễ ạt tâm dần dần chìm xuống, hờ hững nói, đến ngươi vẫn lạc mới thôi. Chương 498, dễ ạt cái chết, khởi tử hoàn sinh. Kỳ tích vĩ đại nhất. 4. Chương 498, dễ ạt cái chết, khởi tử hoàn sinh, kỳ tích vĩ đại nhất. 4. Odin khàn khàn cười cười, tiếng cười kia mang theo sắc cùng lửa ma sát giống như kim loại tính chất, quanh quẩn tại rách nát không chịu nổi cựu giới ở trong. Hắn thanh âm bên trong mang theo một loại nhớ lại cùng sầu não, trầm thấp nói, quang minh chi thần. Là của ta trưởng tử. Ta đối hắn thần cách, lại hiểu rõ bất quá. Con của ta, hắn có thể trông thấy tất cả mọi người tương lai, lại duy chỉ có thấy không rõ bản thân. Odin vẫn đục ánh mắt có chút lấp lẽ. Ta muốn trở lại quá khứ. Ta muốn nói cho hắn. Nếu như hắn vô pháp tiến về tương lai, vậy ta liền bồi hắn cùng nhau lưu tại quá khứ. Trong chốc lát, tám chân ngựa thần sớ lệ tên lở, đạp phá bạo tuyết cùng sương mù, phát ra rung động cựu giới hí dài, toàn thân thiêu đốt liệt hỏa, tự thiêu bình thường hướng phía nỉ hoặc rong rồi mà đi. Nỉ hoặc đồng dạng bộc phát gầm thét, triển khai che khuất bầu trời hắc dực, cùng sớ lệ tên lở lẫn nhau chạm vào nhau. Dễ ạt nắm chặt cùng nỉ tay khẽ run, đột nhiên, ánh mắt lại lần nữa quyết tuyệt, vận chuyển lên số lượng không nhiều thần lực, phụ phục hướng dần dần già đi ổ đỉnh phóng đi. Ngươi chống đỡ được vĩnh hằng, dễ ạt, ổ đỉnh thì thầm. Thanh âm phảng phất từ vực sâu dưới đáy truyền về, nhưng ngươi cũng chạy không thoát vận mệnh. Dễ ạt con ngươi bỗng nhiên co vào. Ô đỉnh tay trái thăm dò vào áo choàng chỗ sâu, từ trong hư vô chậm rãi rút ra trôi thứ hai thần mâu. Trôi này trường mâu tạo hình như thế độc đáo, toàn thân huyết hồng, mũi thương chia thành song xiên, nhưng lại phun trào lên cùng cùng nhị tương tự, thậm chí càng hơn một bậc thần lực. Đây không phải là Asgard vũ khí, mà là đối với thánh linh thi hành hình phạt thanh khí. Lọn chỉ chủ mũi nổi lên lãnh khốc hàn mang, thậm chí có thể đâm rách qua mình, đóng đinh vận mệnh. Dễ ạt trước mắt một mảnh đen nhánh, một cỗ hơi lạnh thấu xương tại toàn thân nổ tung. Nhìn thấy tương lai, tại thời khắc này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ô đỉnh trong hai con ngươi cháy lên lạnh như băng hỏa diễm, từng đạo phù văn màu vàng tại quanh người hắn không ngừng phun trào. Chợt, ô đỉnh đột nhiên bật lên, nên tiếp dễ ạt, lọn chỉ chủ trong tay mở ra một đạo xé rách cựu giới hồng quang. Quang minh a, tan biến đi. Ô đỉnh phẫn nộ quát. Lọn chỉ chủ phá không mà ra, nhấc lên tuyết hải bốc lên, hồng quang xuyên qua thần vực, xuyên thấu dễ ạt lồng ngực. Trong chớp mắt, thế giới lâm vào tĩnh mịch, gió tuyết đột nhiên ngừng. Dễ ạt trước mắt thảm đạm, trong miệng tràn ra máu tươi, gần như sụp đổ ý chí còn tại đau khổ chống đỡ. Nhưng mà Trường Mâu tiếp tục hướng phía trước, đem dễ ạt một mực đính tại thế giới thụ trên cành cây. Ông, thế giới thụ rung động, cựu giới khét đều. Dòng máu màu vàng nóng chậm rãi chảy xuôi, thuần thương mâu cùng thân cây dần dần chảy xuôi, rơi vào cựu giới đại địa. Hết thể trở nên yên nắng. Nhi hấp khàn giọng kiệt lực gầm thét, chúng thần đau khổ cầu khẩn kêu gọi, người yêu lệ rơi đầy mặt thì thầm. Hết thể thanh âm đều ở đây cách dễ ạt bên thai đi xa. Thất bại sao? Vô tận trong hắc ám, dễ ạt nghe thấy tiếng lòng của mình, ngay tại hướng mình đặt câu hỏi. Cũng là a dễ ạt cười một cái tự dễ ước. Nghịch tiên mà đi, chết ở nửa đường cũng là bình thường. Chỉ là, dễ ạt nước mắt chảy xuống tới. Vì không phải chính hắn, là bởi vì hắn trong tương lai xem hình tượng bên trong, trông thấy bản thân thế giới sau khi chết. Dễ ạt nhìn thấy một đầu gầy yếu hắc long, đổ vào nhì hoặc to lớn thi hải bên cạnh, chậm rãi hướng thế giới thụ bỏ qua tới. Trên cành cây còn đinh lấy bản thân thi cốt, hai mắt nhắm nghiền, đầu kia hắc long tiểu chậm chậm liếm láp lấy nước mắt của mình. Dễ ạt nhìn thấy thây ngang khắp đồng trên chiến trường, chỉ còn lại một cánh tay tóc đỏ kỵ sĩ, chống to lớn kiếm gãy, chống đỡ lấy vết thương chồng chất thân thể. Đáy mắt ánh mắt lại cấp tốc cảm đạm đi, một thanh trường mâu quán xuyên bộ ngực của nàng. Dễ ạt nhìn thấy Asgard quả táo vàng trong vườn, dựng thẳng lên một tòa mộ bia, quần áo hắc bào nam nam nữ nữ quay chung quanh tại mộ bia bên cạnh, trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ. Quay chung quanh tại mộ bia bên cạnh bóng người dần dần rời đi, chỉ còn lại một cái thân ảnh cô độc, trong mắt màu tím canh gác lấy mộ bia, dung nhan từ từ già đi. Mưa xối xả đánh rơi xuống, liền ngay cả đạo thân ảnh kia đều đã biến mất không thấy gì nữa, mộ bia bên cạnh không còn bất luận cái gì một thân ảnh. Dễ A kinh ngạc nhìn đứng tại mộ bia bên cạnh, muốn nhìn rõ trên bia mộ bát tự, lại chỉ trông thấy mông lung đi sương mù. Ầm ầm, thiểm điện chiếu sáng đêm mưa, vậy chiếu rọi ra mộ Chí Minh. Lặng lẽ thoáng nhìn, chết hoặc sinh. Kỵ sĩ lại tiến lên. Có một đạo thanh âm quen thuộc, đọc lấy cái này đi ngắn gọn bát tự. Dễ A đống nhiên quay đầu, khiếp sợ nhìn về phía sau lưng cái bóng. Thứ ngươi trong trí nhớ thấy, sám váy nữ tính cao gầy mà mỹ lệ, còn lại tóc xám rải rác ở bả vai, trần trụi chân, đặt ở vũng bùn trong mộ viên, trên mặt hoàn toàn như trước đây treo không đếm xỉa tới mỉm cười. Ta nói là ngươi mộ Chí Minh. Dễ ạt đã chấn kinh đến nói không ra lời, há to miệng, lẩm bẩm, đại sĩ, người sao lại thế? Ta không phải đã. Đại sĩ cười nhẹ nhàng, bên mặt cao thẳng mà mỹ lệ, trong con ngươi ẩn chứa dễ ạt không cách nào lĩnh hội thâm ý, nói khẽ, như ngươi nhìn thấy, nơi này là tử vong cùng hiện thực biên giới, là hoàn toàn mông lung mà không có tận cùng ảo giác, nơi này mới thật sự là nại bẽ lần. Dễ ạt lẩm bẩm, ta không thể nào hiểu được. Nại bỡ lần chèn hàng nghĩa, là người chết chi quốc, chỉ có kẻ chết tài năng đi tới chân chính mại bỡ lần chèn. Đại sĩ lạnh nhạt nói, ở đây Odin cũng vô pháp tìm tới ngươi, mà ở nơi này, thân là xương mở hóa thân ta, có thể dẫn động nái bẹn hầm xương ngủ, đến vì ngươi hoàn thành một cái kỳ tích. Dễ ạt kinh ngạc nhìn hỏi, cái gì kỳ tích? Đại sĩ đột nhiên không nói, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem dễ ạt, trong mắt ẩn chứa giảo hoạt. Ngươi đoán? Dễ ạt đại não một mảnh hỗn độn, cười khổ lắc đầu, ta hiện tại cái gì cũng đoán không ra. Cái này dễ ạt chính là đần a. Đại sĩ cười nói, câu đố liền viết tại câu đố lên. Dễ ạt vẫn như cũ lắc đầu, ta vẫn là không rõ. Mai nở và hẳn là nói qua cho ngươi, hạn chế ngươi trở thành mười hoàn, là ngươi nhân loại thân thể. Đại sĩ mỉm cười nói, mà nãi bỡ lần chèn, là thế giới này bàn sơ sinh mệnh sinh ra chi địa, ở đây tử vong cũng không phải là kết thúc, mà là tân sinh mở ra. Dễ ạt trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì, tiết hầu lại nghẹn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại sĩ hướng bản thân đi tới. Tại một mảnh vô tận hỗn độn cùng trong bóng tối, đại sĩ ôm ấp ở dễ ạt, gương mặt áp sát vào dễ ạt lồng ngực, dùng một loại trước đó chưa từng có ôn nhu giọng nói, nhẹ nhàng nói, trên đời này kỳ tích vĩ đại nhất là khởi tử hoàn sinh, để cho ta trở thành thuyền của ngươi, dễ ạt. Tựa như thay đổi bong tàu con tàu của thể xác, ngươi sẽ có được thân thể của ta, ta sẽ có được ngươi linh hồn. Tại một trận ngập trời trong sương mù dày đặc, đại sĩ bóng người hoàn toàn tiêu tán, hóa thành một sợi sương mù tràn vào trong cơ thể mình. Dễ ạt trừng lớn hai mắt, con ngươi không ngừng mà run rẩy, rơi lệ không ngừng. Hắn cuối cùng rõ ràng, ngày ấy tại tiệc tối bên trên, đại sĩ đưa quả cho mình, kia là đến từ mái bờ lẩn chẹn một sợi sương mờ, là đại sĩ thần cách hiện hiện, cũng là đại sĩ bản nguyên, cũng là giấu ở hộp rỗng dưới đáy chân quý nhất sự vật. Chúng ta đem loại này không nhìn thấy mỹ hảo gọi là hy vọng. Sinh cơ chết đi thể xác hóa thành hư vô, sương mù đúc thành mới thần khu. Thao thao bất tuyệt tín ngưỡng, từ cựu giới từng cái địa phương vào tới, do cố này mới thể xác không giữ lại chút nào hấp thu. Thế giới thụ. Ba ngày ba đêm, dại gió dầm mưa. Odin im lặng đứng lặng dưới tàng cây, nhìn chăm chú cao cao đinh trên thế giới thụ thân thể. Làm kia đạo thân trong thân thể thần lực hoàn toàn biến mất, Odin lúc này mới thở một hơi thật dài. Hắn chậm rãi đưa tay, lọn chỉ chủ thần mâu trên không trung rung động, lập tức thoát ly thân cây. Thế giới thụ phát ra khẽ đều, mà mất đi thần mâu chống đỡ quang minh chi thần, từ trên cây chậm rãi rớt xuống. Thân ảnh của hắn rơi xuống, rơi vào đen nhánh không đáy gìn nổn gạ gặp lại trời, quang minh hỏa chuẩn bị hắc ám hoàn toàn thôn vệ. Bảy ngày bảy đêm, Odin chấn áp cựu giới các nơi nhấc lên phản loạn. Quang minh chi thần vẫn lạc tin tức, cấp tốc truyền khắp cựu giới, lại gây nên một trận vượt quá Odin dự kiến phản kháng. Trận này tử vong, ngược lại đốt cựu giới lửa giận, bất luận chủng tộc, quốc độ, vị diện phân chia, thế nhân liên thủ lại, ở nơi này gió rét gào thét đêm đông, hô hoán dạng đông đến. 9 ngày 9 đêm. Agat, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi mãi nở ba, ngồi một mình ở giếng vận mệnh bên cạnh, sầu khổ nâng bên mặt. Nghe thấy tiếng bước chân, Mại Nở Ba ngẩng đầu lên, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, trên mặt hiện lộ khó nói lên lời chấn kinh. "Diệp, Dễ Ạt." Mại Nở Ba run rẩy nói, "Ta còn tưởng rằng không cần phải lo lắng." Dễ Ạt nhẹ nhàng gật đầu, ôn hòa nói, "Ta đã về tới." Hôm ấy, toàn bộ cựu giới lâm vào mãnh liệt chấn động. Tô Điền khó mà tự kiềm chế, không thể nào hiểu được, liền cùng Dễ Ạt lần nữa tại thế giới thụ bên dưới gặp mặt. Làm kia đạo quen thuộc bạch bào bóng người, lần nữa xuất hiện trước mặt mình, một loại khó nói lên lời sợ hãi cùng bất lực xông lên Ô Điền trong đầu, liền phảng phất trực diện chí cao ý chí. Odin thần sắc động dung, thanh âm càng thêm dưới đất thấp chìm, hơi có chút run rẩy, khàn khàn hỏi, ngươi đến cuối cùng làm cái gì? Ta còn không có từ bỏ hy vọng. Dễ ạt nói. Odin sắc mặt thay đổi, trở nên vô cùng âm trầm, một cỗ cảm giác bị thất bại theo mãnh liệt tức giận xông lên đầu. Lôi đình ầm vang rung động, Odin chấn thanh gầm thét, không biết mùi vị. Đại chiến lần nữa giáng lâm tại cựu giới. Trận này thần chiến tiếp tục dòng dã 10 ngày lâu. Lôi đình cùng thánh hỏa nhóm lửa cả viên thế giới chi thụ, cựu giới cảnh hoang tàn khắp nơi. Có được hoàn chỉnh thần khu dễ ạt, đã không nhận nhân loại thân thể trói buộc, có thể phát huy ra 10 hoàn chí cao lực lượng. Dù cho Odin liều chết phản kháng, cuối cùng cũng không có trốn qua vẫn lạc kết cục. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, Odin chống tàn phá trường mâu, nâng lên ảm đạm hai con người, nhìn chăm chú sừng sững ở trước mặt mình, không vui không buồn bóng người. Còn muốn tái chiến sao? Dễ ạt nhàn nhạt hỏi, ta tùy thời phục bồi. Ha ha. Ô Đi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bi thương tiếng cười, là ngươi thắng, Dễ Ạt. Nhưng ngươi vậy không thắng được vận mệnh, không thể chống lại trí cao, cuối cùng sắp giáng lâm. Một trận thánh hỏa đốt cháy Ô Đi tàn khu, đem hắn quyền hành cùng pháp tắc, toàn bộ rơi vào Dễ Ạt trong lòng bàn tay. Dễ Ạt sừng sững tại tàn tạ không chịu nổi chiến trường, nâng lên hai mắt, ngưỡng vọng hỗn độn bầu trời, sâu đậm thở ra một hơi. Trí cao ý chí. Dễ Ạt ánh mắt lóe qua một đạo mũi nhọn, như cùng thượng đế đối thoại. Không cần ngươi đến, ta tới gặp ngươi. Tác giả DS, chương này viết xong, ta đối với cái này quyển sách cấu tứ đã lâu hình tượng, vậy đã đạt được ước muốn. Mặc dù dọc theo con đường này lảo đảo, nhưng cũng là đi tới hoàn tất một ngày này. Cảm tạ đọc đến nơi đây thân ái các độc giả, cảm tạ đại gia cho tới nay bầu bạn cùng ủng hộ. Còn có một chương hồi cuối, làm cho này quyển sách vẽ lên còn tính hài lòng chấm hết. Lần nữa cảm tạ. Bắc Xuyên Nam Hải, năm 2025 ngày mùng ngày 4 tháng 4. Chương 499, Thần Vương lên ngôi, hôn lễ cùng mới chỉnh. Đại kết cục, chương 499, Thần Vương lên ngôi, hôn lễ cùng mới chỉnh. Đại kết cục, Cựu Nhật Thần Vương vẫn lạc, Quang Minh Chi Thần khởi tử hoàn sinh. Tin tức truyền khắp cựu giới, tiếng vọng rung động. Asgard, Anh Linh Điện. Phong hoàng ngày lãng, chiến tranh khói mù thoáng như hôm qua. Bây giờ đã là mùa xuân, đầy khắp núi đồi hoa tươi, theo gió nhẹ nhẹ rát, phảng phất nên đón trên cỏ xanh, đâm đầu đi tới kia một bộ bạch y chư thần đứng hầu tại cửa cung điện bên ngoài. Gật dự, hiệu dự, sát thạc ngẩng đầu trông mong. Làm đạo thân ảnh kia thiết thực sừng sững trước người. Mãi nở bạ, Nix, Lucia thần sắc khó mà duy trì bình tĩnh, đôi mắt lóe ra thần thái, trên mặt bộc lộ từ đáy lòng mỉm cười. Hắc kỵ sĩ, bọn dù nhịu nhìn chăm chú vị này tân tân chi cao, trên mặt bộc lộ nghiêm túc cùng kính trọng. Gật hốc mắt đỏ lên, vồ lên trên, ôm Dễ Ạt cái cổ, oán giận hắn lô mãng, độc hành cùng đi không từ giã, lại đau lòng kéo Dễ Ạt tay, tinh tế đốt lượng. Làm cái gì vậy? Dễ Ạt nói. Xem ngươi có hay không thiếu cân thiếu lạng. Gật hờn dỗi giống như nói. Vốn là khỏe mạnh. Dễ Ạt luốt luốt lồng ngực, giả vờ như nơi đó rất đau bộ dáng, bị ngươi như thế va chạm, liền lại bị thương. Gật có chút khẩn trương lui lại nửa bước, phát hiện Dễ Ạt hướng bản thân trừng mắt nhìn, lúc này mới ý thức được hắn đang làm ra vẻ lầm dạng, tức giận đến lại nhẹ nhàng cho Dễ Ạt một quyền. Tại ý thức đến Dễ Ạt đã bình yên vô sự trở lại bên cạnh mình, gật đông nín khóc mỉm cười. Nhìn thấy Dễ Ạt một khắc này, chịu kéo căng bả vai thư giãn xuống, nghiêm túc mà bất cận nhân tình biểu lộ toát ra hiếm thấy nhu hòa, lỏng ra một ngụm thở dài. Nàng đã làm tốt, chiến đến chảy khô một giọt máu cuối cùng chuẩn bị. Mà khi Dễ Ạt trở về, cái loại cảm giác này thật giống như rừng cương trước bờ vực, tuyệt sử phùng sinh, toàn bộ ảm đạm thế giới đều lại lần nữa chạy xuôi tươi sống sát thái. Sát thạc trong mắt có yên vui, thoải mái cùng vui mừng khôn xiết, nét miệng lên cười yếu ớt, nhẹ giọng đưa tin nói: ta biết rõ ngươi nhất định sẽ trở về. Vì cái gì? Ngươi không trở lại, ta vẫn chờ ngươi. 100 năm, 1000 năm, một cái kỷ nguyên. Ngươi luôn có trở về ngày đó. Sát thạc chắc chắn nói. Dễ Ạt ngậm lấy ý cười, trước mắt phảng phất lần nữa xuất hiện, trong tương lai trong mắt nhìn thấy chẳng cảnh. Bản thân sau khi chết, thân bằng hảo hữu đến tột cùng sẽ có như thế nào phản ứng? Đối với lần này, Dễ Ạt đã lĩnh hội qua một lần, không muốn lần nữa trải nghiệm như thế bi thương, chỉ muốn lặng lặng trải nghiệm bây giờ phần này yên tĩnh cùng mỹ hảo. Ánh mắt nhìn ra xa vui vẻ phồn vinh Asgard, Dễ Ạt nhẹ giọng nói, là mùa xuân a. Đúng vậy a. Gật cùng Dễ Ạt sóng vai đứng thẳng, toát ra một tia mỉm cười ngọt ngào ý, bởi vì quang minh chi thần trở lại rồi mà. Dễ Ạt ánh mắt buông xuống, nhẹ tay nhẹ khoác lên trái tim vị trí, nơi nào còn lưu lại đau đớn người. Ngọn giáo lọn chỉ chủ, quán xuyên bộ ngực của mình, đinh trên thế giới thụ, dòng dã 3 ngày 3 đêm. Nếu như không phải lại bệnh lệnh, nếu như không phải đại sĩ, mình cũng sẽ giống cùng săn chi vương như thế, bại đổ vào không thể chiến thắng vận mệnh trước đó. Nghĩ tới đây, Dễ Ạt trong lòng lại có chút đau thương. Phản phất cảm giác được Dễ Ạt xấu não, gần giống con tiểu động vật giống như rúc vào Dễ Ạt trong ngực, nhẹ giọng hỏi, cho nên, ngươi đến cùng trải nghiệm cái gì, Dễ Ạt? Mới lấy phục sinh. Đại sĩ đưa nàng bản nguyên chuyển giao cho ta, để cho ta có thể mượn nhờ nãi bợ lần chèn xương mù dày tố thần khu, dung nạp nhân loại thân thể không thể gánh chịu 10 hoàn quyền hành. Dễ Ạt trầm thấp nói, mà đại giới thì là, đại sĩ linh hồn mất đi bản nguyên dựa vào, biến mất ở nãi bẹn hiểm xương nồng ở trong. Gỡ ránh mắt lấp lóe, muốn nói lại thôi, chỉ là cầm thật chặt Dễ Ạt tay. Không sao, ta cuối cùng có thể ở ngàn ngàn vạn vạn sợi trong sương mù, tìm tới độc thuộc tại đại sĩ kia một đoàn sương mờ. Dễ Ạt mỉm cười nói, lạc lối người lạc lối, trùng phùng người sẽ lại tương phùng. Ta tin tưởng ngươi. Gỡ dùng sức gật đầu, lại lộ ra sáng rỡ lúng đồng tiền, ta vẫn luôn rất tin tưởng ngươi. Thật sự, thiên chân vạn sắc. Kia ngay từ đầu, nhường ngươi ăn ta làm món ăn thời điểm, ngươi làm sao không chịu ăn? Kia là bởi vì. Gỡ nghẹn đỏ mặt, không có nói giảng. Dễ Ạt nhịn không được cười lên, đưa tay vuốt vuốt gờ dinh nu thuận mái tóc xù, nàng giống như một con mèo cam giống như nheo lại hai mắt. Trước khi đến mài bẹn huyền trước đó, ta còn có việc phải xử lý. Dễ Ạt dừng một chút, ánh mắt rơi vào đứng hầu tại cửa cung điện bên ngoài 3 vị thần giới người quản lý, chậm rãi tiến lên. Mãi nợ bạ, Nix, Lucia 3 thần đều hạ thấp người thi lễ. Ngài cứu vớt Asgard, cứu vớt cửu giới, tránh khỏi vận mệnh rút lui về nguyên điểm cục diện. Mãi nợ bạ ánh mắt lấp lóe, cảm kích nói, ngài trở về chính là kỳ tích vĩ đại nhất, thần vương bệ hạ. Thần vương. Dễ Ạt không hiểu, ngài đã kinh thành tiểu trí cao, lại lập xuống như thế công vân, chư thần không một chất vấn, ngài tự nhiên có quyền leo lên trí cao vương tọa. Mãi nở và liếc một vòng bên cạnh ánh trăng nữ thần cùng ám dạ nữ thần, lại cười nói, trên thực tế, ta cùng với Lucia, Nịp đã ở thương lượng, chuẩn bị ngài lên ngôi nghi thức. Nghe vậy, Dễ Ạt nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ. Xe lạnh xuân hàn, là nên khoác kiện bộ đồ mới. Ở trước đó, ta có sự kiện cùng ngươi thương lượng, ta cần phải mượn trí tuệ của ngươi, mại nở bạ. Dễ ạt mở miệng nói, là có liên quan trí cao ý chí. Ô Điển trước khi vẫn lạc, công bố trí cao ý chí là so 10 hoàn còn muốn nhân vật càng mạnh mẽ, phương thế giới này đối mặt trí cao ý chí, không có dư lực hoàn thủ chút nào, cho nên. Dễ ạt dừng một lát đạo, cho nên, ta muốn tìm đến cũng tiến về trí cao ý chí vị trí thế giới. Chỉ có tiến về hắn chỗ tồn tại thế giới, ta mới có thể tìm tới chiến thắng hắn một tia hy vọng. Dễ ạt kiên định nói. Mãi nở vạ giật mình, nhìn xem ngay cả bước chân đều không muốn tạm nghỉ 10 hoàn trí cao, đôi mắt hiện ra cảm động ánh sáng nhạt, cung kính cúi đầu xuống. Thần Vương điện hạ, ta đem vì ngài dâng lên ta hết thể trí tuệ cùng trung thành, hiệp trợ ngài trùng kiến trật tự, truy tìm giản đông. Đại chiến vừa mới có một kết thúc, còn có rất nhiều chuyện chờ đợi dễ ạt xử lý. Tỷ như, tham chức người chết linh hồn đi tới anh linh điện, vì những cái kia đã biến mất tùy tùng an bài tốt luân hồi, vớt lên cảnh hoàng tàn khắp nơi cửu giới, thiết lập trật tự mới. Rất nhiều sự tình, muốn nhờ ở vào anh linh điện chỗ sâu bạch ngân đại sảnh, kia tấm truyền thuyết bên trong to lớn bảo tọa mới có thể làm đến. Chí cao vương tọa, chỉ có vua của các thần mới có tư cách leo lên bảo tọa, là thần vương quyền lực biểu tượng. Ngồi ở đây trương vương tọa phía trên, có thể thấy rõ chín đại thế giới hết thảy sự vật, từ đó thuận tiện dễ ạt trùng kiến trật tự mới. Lên ngôi ngày, ạt gạt vang lên rộng lớn trang nghiêm tiếng trung, tiên nhạc quanh quẩn tại thần giới trong mây. Cựu giới người trưởng quản, thần giới chư thần, địa ngục sứ thần, dễ ạt gia quyến, đồng đều đứng hầu ở đại sảnh hai bên. To lớn kim sắc mái vòm treo cao, chạy xuôi quang huy chiếu nghiêng xuống, bốn vách tường trên tường thánh hỏa tại trong chậu cháy lừng lực. Tất cả thần linh, sứ giả, anh linh ánh mắt tập trung tại trí cao vô thượng bảo tọa, trong mắt hoặc là khẩn trương, hoặc là kính sợ, hoặc là mong đợi. Dễ ạt quần áo trang nhã một mạc một bộ bạch y liễu, thất lên xa hoa mà tình mỹ kim sắc vương bảo, dọc theo màu đỏ thâm thẳm trải sàn, chậm rãi đi hướng thật dài cầu thang. Chúng thần ồn ào náo động, theo dễ ạt đến gần vương tọa mà dần dần yên lặng, người sở hữu đồng đều ngừng thở chờ lấy chứng kiến lịch sử. Dễ ạt đi tới vương tọa ngay phía trước, chống rông vương tọa không gặp hắn ảnh, điêu khắc phủ văn cổ xưa, chảy xuôi trang trọng khí tức. Cuối cùng, dễ ạt ngồi lên trí cao vương tọa, nháy mắt cả tòa đại sảnh vì đó rung động, kim sắc quang huy tụ đến, bao phủ trên vương tọa bóng người, chư thần đều vì đó động dung. Cựu thần đã chết. Thần vương lên ngôi, ca ngợi quang minh chi thần, ca ngợi thần vương bệ hạ. Dễ ạt trong con ngươi chỉ có thong dong cùng trầm ổn, chẳng biết tại sao, trong lòng ngoài ý liệu bình tĩnh. Sự vật luôn luôn nương theo lấy khúc chết cùng lật lại. Tại thời khắc này, trí cao vương tọa quyền hành đi theo hô hấp của mình mà lấp lóe. Dễ ạt ánh mắt xuyên thấu nặng mây, vượt qua vui vẻ phồn vinh ngạt gạt, trông thấy cảnh hoàng tàn khắp nơi cửu giới, trông thấy sinh linh đổ thán nhân gian. Lên ngôi, đây cũng không phải là chuyện xưa kết cục. Dễ ạt nghĩ thầm, mà là một đoạn mới sứ mệnh bắt đầu. Thần vương bệ hạ, mãi nở và nhắc nhở, vì thế giới mới trật tự, ngài nên tuyên bố ngài đầu thứ nhất thần dụ. Thần dụ lại là sấm nói, là hết thệ cương lĩnh, là vạn vật phát triển quy luật, là dễ ạt tưởng tượng đã lâu vũ trụ chân lý. Đầu tiên, dễ ạt quan sát cựu giới, nhẹ giọng nói, phải có ánh sáng. Nại mệt tỉnh, dễ ạt phiêu nhiên mà tới, trầm tĩnh đứng tại một tòa sông băng thác nước phía trước. Suối lưu ầm vang hạ xuống, tiếng nước bao phủ hết thảy, dễ ạt dẫn động thần lực, ở nơi này thế giới ngàn vạn đạo trong sương mù dày đặc tìm lấy. Đối với đã là mười hoàn dễ ạt mà nói, chỉ cần tìm được đại sĩ linh hồn, vì nàng tái tạo thần khu, cũng không buồn ngủ khó. Nhưng là chỉ là ở nơi này hơn bạn bạn sợi trong xương mù tìm, liền muốn tiêu tốn thời gian rất dài. Cuối cùng, dễ ạt nghe thấy một thanh âm, một đạo quen thuộc mà thân thiết, bất cần đời, điên điên khủng khủng tiếng cười. Uy, ta nói, ngươi ở đây tìm ai? Dễ ạt bước chân dừng lại, đã nghẹn nào, kiệt lực bình tĩnh nói, đang tìm ta người yêu. Ồ, vậy ngươi đã tìm được chưa? Mặc dù là gặp ngươi, đi rồi rất dài con đường, nhưng thấy đến ngươi một khắc này, thật giống như chết rồi lại lần nữa phục sinh. Tựa như khởi tử hoàn sinh như vậy vui sướng. Dễ ạt trên mặt ngậm lấy ý cười, nước mắt cũng đã mơ hồ hốc mắt, nhìn xem gần trong gang tấc bóng người, nhẹ giọng nói, hoan nên trở về, đại sĩ. Đáp lại dễ ạt, là một nhiệt tình mà kéo dài hôn. Hồi lâu, rời môi. Đại sĩ lau khỏe môi, ánh mắt nóng bỏng nói, thần vương bệ hạ, ta có một ý kiến hay. Ý định gì? Cùng thần vương bệ hạ ở đây yêu đương vụ trộm. Có thể hay không rất kích thích. Đại sĩ hướng dễ ạt mang hai bật hơi, rào hoạt nháy máy mắt. Dễ ạt nói, ta cùng với các hạ mới quen đã thân, chi kỷ đã lâu. Vượt quá chư thần đoán trước, thần vương hôn lễ cũng không phải là định tại Asgard, mà là định tại nhân gian, một cái tên là thần xương lĩnh địa phương cử hành. Hôn lễ cũng không có phô trương, tân khách lại từng cái nổi danh trên đời, tân nương càng là xinh đẹp động lòng người. Xinh đẹp như vậy tân nương, tổng cộng có 4 vị, để ngồi ở trưởng bối vị trí phò cù si, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Thiếu gia, phò cù si sững sờ chỉ vào vị này chính là tân nương của ngươi. Vẫn cười hì hì nói, đây không phải rõ ràng sự sao? Kia, yeah. Phò cù si ánh mắt tuấn sát, có chút mờ mịt. Hiệu thần sắc hơi bối rối, liếc mắt bên cạnh dễ ăn, đỏ mặt nói, ta vậy đồng ý là được rồi. Vị cô nương này, phò cù sĩ tiếp nhận Scott thật đưa tới trà, chặn lại nói, không làm phiền ngươi, ta tự mình tới là tốt rồi. Được gọi là cô nương, Scott thật có chút cao hứng, nghĩ thầm, chí ít bản thân không thấy giả. Đại sĩ đưa lô thai đưa tin, nói ra kinh thế chi ngôn, ta cảm thấy vẫn là yêu đương vụng trộm đến kích thích hơn một chút. Nhưng ngươi muốn cưới hỏi đàng hoàng, ta cũng liền không có biện pháp. Dễ ăn, cùng huyễn thuật nữ thần chơi đến hoa chút cũng là hợp lý. Hôn lễ hạ màn kết thúc. Dễ ạt tại chư thần phụ tá phía dưới, bắt đầu vì cựu giới thiết lập trật tự mới. Thời gian trôi qua, một năm về sau, Asgard, mãi nở và bước chân bội vàng, tiến về bạch ngân chi sảnh trí cao vương tọa yết kiến. Cửa cung điện bên ngoài, tóc vàng kỵ sĩ sừng sững ở đây, Kỷ Lị Ạ thấy là Mãi Nở và đến, khẽ gật gù, tránh ra con đường. Chí Cao Vương tọa phía trên, ngồi ngay thẳng trẻ tuổi mà tài đức sáng suốt thần vương, chính hai tay khoác lên thành ghế, mượn nhờ Chí Cao Vương tọa thần lực tuần sát cửu giới. Hắn sau lưng trên ghế dựa đứng một con tuyết trắng cú mèo, tập trung tinh thần nghiên cứu lấy quyển trục, lòng bàn chân nằm sấp một con báo tuyết, há to mồm đánh lấy lười biếng ác. Mãi Nở Vạ, có chuyện gì? Dễ A Thu hồi thần niệm, do hỏi. Mãi Nở Vạ ánh mắt thâm thúy, ngựa khí có chút nghiêm túc nói, thần vương bệ hạ, ngày trước đó để cho ta tìm Chí Cao ý chí chỗ thế giới, ta đã có thu hoạch. Dễ A đứng dậy. Ô Đình bất lạc trước nhắc tới Chí Cao ý chí, một mực là hắn trong lòng một khối đá. Theo hắn lời nói, Chí Cao ý chí sớm muộn cũng sẽ giáng lâm tại cửu giới. Làm thứ, Dễ A quyết định bước đầu tiên tiến về hắn vị trí vị diện, nếm thử tìm phương pháp phá giải. Nhất định phải hình dung, cái này rất giống phi thăng, đây là một đoạn không thể không tiến về hành trình mới. Dễ A cảm thấy dần dần hòa hoãn nhiệt huyết lại một lần nữa chảy xuôi, do hỏi, kia là một phương thế giới như thế nào? Kia phương thế giới, tên gọi Ổn Dạ là một khối do nhiều cái thế giới vị diện giao hội mà thành giao giới chi địa. Mai Nở và nghiêm túc nói, Chí Cao ý chí tại Ổn Dạ vị diện, đến tuột cùng có được địa vị như thế nào, ta còn không sao biết được hiểu, nhưng là cùng hắn ngồi đợi tai nạn đến, không bằng do chủ ta động xuất kích. Dễ A nói. Mai Nở và khẽ giật mình, đã thấy Dễ A đã quyết định đi, liền thu hồi đến bên miệng khuyên can lời nói. Nếu như ngài tại kia phương thế giới xông ra một phương mới thiên địa, có lẽ có thể đem cựu giới cùng nhau mang đi. Mai Nở và như có điều suy nghĩ nói, ta nghĩ, cái này sẽ vì phương thế giới này mang đến cao hơn văn minh. Lại là một năm mùa xuân, sinh cơ bừng bừng, vạn vật lại phát. Nhẫn Đông Hoa biển trước, Dễ A cùng Hugh đại sĩ ra ngoài đạp thành, nhìn ra xa xuân quang. Ta dự định đi một chuyến xa nhà. Dễ A nói, đi đến chỗ nào? Hugh hỏi. Địa phương rất xa rất xa. Dễ A dừng một lát, mỉm cười hỏi, các ngươi muốn hay không cùng theo? Bất luận ngươi đi tới chỗ nào, ta đều đi theo ngươi một đợt. Gật ôm lấy Dễ A bên phải cánh tay. Hugh vừa định tiến lên, lại phát hiện đại sĩ sớm ôm lấy Dễ A cánh tay phải, hướng bản thân làm cái mặt quỷ. Quyết đấu chi thần Hữu Lâm vào trầm tư. Huyền thuật chi thần đây là lại muốn cùng ta quyết đấu. Cho nên, đến tuột cùng muốn đi đâu? Sát Thạc lão sư trầm buồn hỏi. Một cái thế giới mới, là Chí Cao ý chí vị trí, tràn ngập mới khiêu chiến cùng chuyện xưa mới. Dễ A nói, ta muốn cùng các ngươi một đợt. Đám người vui vẻ đáp ứng. Vậy thì tốt, hành trình mới, tinh nhật phía dưới, Dễ A nhìn ra xa bầu trời xanh thẳm, cất cao giọng nói, xuất phát, cổ dị dạ. Hết chọn bộ chương 500, hoàn tất cảm nghĩ chương 500, hoàn tất cảm nghĩ hoàn tất nhà hát nhỏ chương 1, đại chiến xà kê thú chương 500. Quyết chiến thần vương ổn định, cái này chiến lực chẳng phải sắp lên rồi sao? O, trở lại chuyện chính. Dựa theo lệ cũ, trước vung một đợt hoàn tất hoa hoa, quyển sách này tên có chút kỳ quái bài thơ thực hưởng đăng nhiều kỳ 13 tháng, tổng cộng 212 bản chữ, đến tận đây đường đường hoàn tất. Hết thời gian hoàn tất thời điểm, quyển sách đồng đều đặt trước là 4200. Đối với lần thứ nhất viết kỳ vấn đề tài Bắc Xuyên tới nói, đã thật hài lòng rồi. Tổng kết được mất, quyển sách này phạm vào rất nhiều sai lầm, vậy thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Lao Xuyên ở đây dự định liệt kê 1-2, cũng là dùng để tự ta phê bình cùng tỉnh táo, hấp thu kinh nghiệm, sử dụng linh hoạt ở dưới một lần. Điểm thứ nhất là đề tài không đủ minh xác, tên sách nhìn xem giống mỹ thực lưu, lại xen lẫn lanh chúa lưu, hổ phách lưu, học viện lưu, thần thoại lưu. Thân ái độc giả các lao gia có chút là vì nhìn mỹ thực tiến đến, có chút là vì nhìn đáng yêu manh sủng, nhưng mà thu hoạch văn tự lại cùng mong chờ một trời một vực. Vừa nghĩ như thế, có thể lấy được tinh phẩm đã là rất không dễ dàng o. Rút kinh nghiệm xương máu, lần sau nhất định tại lời mở đầu định chết phong cách cùng lưu phái, không loạn thêm nguyên tố. Khả năng này chính là cái gọi là làm phép trừ so làm toán cộng quan trọng hơn. Điểm thứ hai chỗ không đủ ở chỗ giàn khung. Chủ tuyến giàn khung làm so sánh lỏng lẻo, dẫn đến nhân vật chính một hồi đông một hồi tây, mục đích cảm không phải rất rõ ràng. Nếu như từ ngay từ đầu liền dựng nên lên trở thành thần vương chủ tuyến, có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Còn có chút vụn vặt lẻ tẻ vấn đề nhỏ, Bác Xuyên đều đã ghi lại, lần sau tất không có khả năng phạm đồng dạng sai lầm. Đại khái, quyển sách này mang cho ta kinh nghiệm vẫn là thật nhiều, thì như lần thứ nhất viết nhiều nữ chính, lần thứ nhất phát đao. Mặc dù phát còn không thuần thục, nhưng có thể luyện nhiều một chút. Dù sao người chết có thể phục sinh nha, kiệt kiệt kiệt, đây là Bác Xuyên cuốn thứ nhất thăng cấp loại tiểu thuyết, có từ 1 cấp đến 100 cấp thăng cấp lộ tuyến, nắm giữ chút thăng cấp lưu tiết tấu, chờ mong, cảm xúc muôn đạo. Ta trước đó viết đều là thường ngày lưu, vô địch lưu, đường đường chính chính viết thăng cấp nội dung ít càng thêm ít. Trong mắt của ta, thăng cấp lưu là so sánh vương đạo, so với chơi ngạnh, chú trọng hơn tiết tấu cùng gọn gàng mà linh hoạt. Mà thường ngày lưu cùng vô địch lưu trên bản chất đều là một loại phản xáo lộ, nhặt đi thăng cấp, đem phần diễn nhường sang cho nhân thiết, nhân vật hô động. Hai cái này không có ai ưu ai kém phân chia, chủ yếu coi như người am hiểu cái gì. Thân ái bất kỳ thập huyền lão sư từng đưa ra qua lưới văn trường tấm hiệu ứng tức văn học mạng tác giả phát huy sở trường của mình viết am hiểu đề tài muốn so đền bù thiếu khuyết muốn càng có tỷ suất chi phí hiệu quả. Có lúc đi viết bản thân không sở trường chưa quen thuộc đề tài là một loại tốn công mà không có kết quả sự tình, nhưng là nói đi thì nói lại, đây là một nội dung thủ thắng thời đại, tất cả mọi người đang liều mệnh viết ra tốt cố sự là đã để cao thế mạnh tránh đi chỗ yếu lại bổ dài bổ ngắn, theo không kịp bước chân chạy người cũng sẽ bị đại bộ đội bỏ lại đằng sau, mà Bác Xuyên cũng muốn đuổi theo tiết tấu viết ra càng thật tốt hơn nhìn cố sự. Ở đây, muốn cảm tạ các vị áo cơm cha mẹ, thân ái độc giả lao ra, cảm tạ các vị đặt mua. Không có đại gia ủng hộ, liền không có Lao Xuyên hôm nay, dập đầu họ muốn cảm tạ mỗi một vị thư hữu. Cảm tạ ta biên tập đồng lai, ta vận doanh quan sóc chuột, ta nhân sinh đạo sư quả ca. cảm tạ đại gia mang cho Bắc Xuyên rất nhiều trợ giúp, đưa ra rất nhiều phi thường quý báu kiến nghị. Đến như sách mới phương diện, lần này viết xong một bản hơn 200 vạn chữ trường thiên, sẽ nghỉ ngơi so sánh lâu một chút, nhưng là sẽ không thật lâu, sẽ không vượt qua 3 tháng. Sẽ viết cái gì đề tài, ngay cả chính ta vậy không rõ ràng. Dù sao chắc chắn sẽ không là mỹ thực rồi. Trên thực tế coi như viết hai bản cùng mỹ thực dính dáng đề tài, ta vậy vẫn như cũ không có đem cái này đề tài nghiên cứu rõ ràng. Buông tay, sách mới hẳn là sẽ mang chút ngự thú mới làm. Lưu Phái lời nói, đại khái sẽ thử vô địch lưu. Tóm lại, lần nữa cảm tạ. Các vị, hữu duyên gặp lại. Bắc Xuyên Nam Hải năm 2025 ngày mùng ngày 4 tháng 4.